Nam Phương Thiên Dương có đức hiệu là Tăng Trưởng. Danh hiệu của Ngài là Tăng Trưởng. Tăng Trưởng có nghĩa là không ngừng tiến lên, tiến bộ, mong cầu tiến bộ. Tổ tông Trung Quốc đã dạy Cẩu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, chính là ý nghĩa này. Nói theo Phật Pháp sẽ là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn là trọn chẳng thối chuyển, mang ý nghĩa này. Tay Ngài cầm kiếm, tức bảo kiếm. Bảo kiếm tượng trưng trí huệ. Chỉ có trí huệ mới có thể thật sự giúp cho chúng ta tiến bộ. Tiến bộ nhưng không để lại hậu quả. Tại Ấn Độ, vào thời cổ và tại Trung Quốc xa xưa, tông chỉ giáo dục có mục tiêu chung cực là cầu trí huệ. Phật Pháp sau khi truyền đến Trung Quốc đã thúc đẩy Nho và Đạo đều theo đuổi trí huệ. Trí huệ do đâu mà có? Kinh điển cho chúng ta biết tự tánh của chúng ta vốn trọn đủ trí huệ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Nói rất rõ ràng, rất rành mạch. Như Lai là nói tới tự tánh, chẳng phải là ai khác. Trong tự tánh của chúng ta có trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn. Này chúng ta nói là năng lực, năng lực kỹ thuật. Hiện thời người bình phàm chúng ta gọi tướng hảo là phước báo, không có gì chẳng viên mãn. Nay vì sao chúng ta có sai biệt? Chúng ta so với Phật và Pháp Thân Bồ Tát khác biệt một trời một vực. Vì sao vậy? Đức Phật dạy chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Câu này đã nói toạc ra. Thật vậy, chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên trí huệ và đức tướng sẵn có trong tự tánh chẳng thể hiện tiền. Chúng bị những thứ ấy chướng ngại. Do đó Đức Phật dạy chúng ta ba phương pháp nhằm phá ba thứ chướng ngại ấy. Ngài dạy giới, nếu trì giới thanh tịnh sẽ phá được kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não là chấp trước, có thể phá chấp trước, khôi phục tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh là bổn tâm. Tâm thanh tịnh là phước báo. Chứ gì phải ghi nhớ, chúng ta mong cầu phước thì tâm chẳng thanh tịnh sẽ chẳng có phước. Tâm đã thanh tịnh, phước báo bèn hiện tiền. Thật này chẳng giả đâu. Có phước sẽ có địa vị và của cải trong xã hội. Nếu tâm không thanh tịnh, phước ấy là giả chẳng thật. Có địa vị và của cải mà tâm thanh tịnh, phước đó là thật. Người ấy thật sự hưởng phước. Thứ hai là dạy chúng ta tu định. Tu định có thể phá trần sa phiền não, tức là phân biệt. Đạt được gì? Được bình đẳng. Đây là Như Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh đã nói thanh tịnh bình đẳng giác, đạt được bình đẳng. Tâm bình đẳng hiện tiền, bình đẳng là đại định, chẳng nổi sóng gió, bình lặng rồi. Đây là cảnh giới của Bồ Tát, đã tiến cao hơn. Cuối cùng Đức Phật dạy chúng ta giác, chánh giác. Giác chứ không mê. Giác có thể phá căn bản vô minh, thành Phật, trở về tự tánh. Đức Phật dạy chúng ta ba phương pháp giới định huệ. Vì vậy, trong Kinh Phật thường nói, cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Thứ nghiêm trọng nhất trong tham là chấp trước. Thứ nghiêm trọng nhất trong sân là phân biệt. Thứ nghiêm trọng nhất trong si là vọng tưởng. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp phá ba thứ chướng ngại ấy. Trí huệ và đức năng sẵn có trong tự tánh của chúng ta đều hiện tiền, chẳng phải là hướng ra ngoài để cầu. Do vậy Phật pháp được gọi là nội học. Kinh Phật được gọi là nội điển. Chẳng hướng ra ngoài cầu, mà cầu từ bên trong là trí huệ. Hướng ra ngoài để cầu bèn là tri thức. Tri thức và trí huệ là hai chuyện khác hẳn nhau. Giáo dục của người Tây Phương nhằm cầu tri thức, chẳng phải là cầu trí huệ. Trí huệ do giới định huệ mà có. Còn tri thức thật sự là từ tâm ý thức của chúng ta. Chúng ta dụng tâm nghiên cứu, làm như vậy càng chẳng ăn khớp với giới định huệ. Trong ấy chẳng có giới định huệ. Giáo dục phương Đông coi trọng giới định huệ, đặc biệt là Phật giáo.